chúng. Bữa nay tôi xin tiếp tục triển khai và giới thiệu về cái thập huyền môn. Đó là những cái phương pháp tu quán ở trong đạo Phật, tu thiền định và tu quán ở trong đạo Phật, mà đó cũng là cái phương pháp để mà học hiểu, mà nhận thức về kinh Di Ma Cật này. Cũng như học rồi 10 cái huyền môn này thì các vị mới có thể đọc kinh Hoa Nghiêm, mới có thể biết được về cái nghĩa sâu sắc của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên tôi xin nhắc cái đại chúng là cái này hơi khó nghe đó nha. Đối với những người Phật tử thường mới đi chùa, người ta thấy cái này, nghe cái này, người ta cho rằng là không cần thiết gì hết, coi như có tương quan gì với người ta cả. Nhưng mà tôi xin thưa rằng nếu mà hiểu như vậy đó, người nào mà coi thường, coi như là những vấn đề này không tương quan gì với mình nữa mà, thì người Phật tử đó không khi nào hiểu được kinh Phật gì hết. Nếu có hiểu chăng là chẳng qua là do cái lầm mê tín, rồi nghe những chuyện quan đường, rồi tưởng tượng những chuyện quan đường, rồi tin những chuyện quan đường đó, chứ hoàn toàn không có dính dấp gì với đạo Phật hết. Cho nên việc này là tôi xin là nhắc nhở đại chúng phải coi những cái điều mà tôi sắp triển khai để giới thiệu, để mà cúng dường cho đại chúng đấy, những điều này khó nghe nhưng mà phải ráng mà nghe, và nghe cho nó quên. Tất nhiên là cái này là tôi sẽ có biết ở trong cái phần trực chỉ ở trong cái tập 2, bởi vì tới những cái chương, những phẩm sau này nó có tương quan hoàn toàn gắn bó với những cái vấn đề này. Cho nên cái phần trực chỉ đó là tôi phải để đúng cái lúc mà tôi mới triển khai trong cái phần trực chỉ, trong cái chương đó có những vấn đề cần phải triển khai những cái thập huyền môn đó. Tuy nhiên là nếu mà tôi không giới thiệu trước để cho đại chúng có cái ý thức về cái cách nghe học kinh Di Ma Cật bằng thập huyền môn đó thì các vị sẽ không hiểu gì hết, không hiểu được gì hết. Và nếu có hiểu là như tôi vừa nói, hiểu bằng cái ốc tưởng tượng, vào lòng mê tín, rồi hiểu mà chấp nhận những cái quan đường vậy thôi. Kinh Di Ma Cật này là vô số cái quan đường. Nếu mà người ta có ốc quan đường thì người ta nhìn kinh này là toàn là chuyện quan đường, và người ta tin tưởng cái quan đường đó thì suốt cuộc đời của người gọi là Phật tử đấy không dính dáng gì với đạo Phật hết. Nếu hiểu đạo Phật bằng kiểu quan đường, bây giờ tôi tiếp tục tôi triển khai về 10 cái huyền môn, cũng gọi là thập huyền nhiên khởi. Rồi tôi sẽ giới thiệu cho đại chúng thấy sự gắn bó của thập huyền nhiên khởi này với những cái nguyên văn của kinh, mà trong cái số đây tôi tin rằng là có một số đã có đọc qua bản kinh này hoặc là bản kinh nọ đã dịch. Rồi các vị sẽ thấy nếu mà nhận thức sai lầm là chẳng những không có lợi mà hại ghê gớm. Bởi vì là tin quan đường, chấp nhận quan đường và hiểu theo quan đường, rồi tin theo quan đường, mà tin quan đường tức là trở thành mê tín đi. Cái từ quan đường mà các vị nhớ trong cái chuyện mà Tây Du Ký, một nhà vua mà chỉ vì tin một chuyện quan đường mà làm sai cả cái đạo lý, tổn đi phước đức rất là lớn. Là ông vua nằm chim bao thấy có một vị hòa thượng đến rồi cướp vợ, rồi bắt con, rồi hành hung với nhà vua. Rồi nhà vua hải hùng kinh sợ trong điều chim bao đó, có chừng giật mình thức dậy thì giận quá, nói hòa thượng nào dám làm cả gian như thế. Ra lệnh tiền đuổi khất hải ở cái bằng Ngọc Hoa Châu, tất cả hàng tu sĩ hòa thượng đều đuổi hết ra khỏi Ngọc Hoa Châu, và ông nào mà còn á mà không có mà bị bắt được thì là đánh đập hành hạ. Đây đó là do cái sinh quan đường ở trong Xin Mao. Sau đó thì thầy trò Đường Tăng tới nước là Ngọc Hoa Châu thì cũng bị trong cái tình trạng mà đuổi sau đó, cho nên thầy trò đều là giả dạng lên người thường để mà mướn khách sạn ở. Nhưng mà giả dạng người thường cũng không em, vẫn bị lùng xét bắt. Cuối cùng thì là mấy thầy trò đều là bị bắt hết. Nhưng mà do cái phương tiện thiện xảo của Tôn Ngộ Không là làm cho cả triều đình hốt hoảng tưởng là yêu quái. Và trong khi đó thì Tôn Ngộ Không đã dùng biến mình thành một con bướm bướm bay vô trong hoàng cung, cạo chọc đầu vua, chọc đầu hoàng hậu, chọc đầu hết bá quan văn võ triều đình. Sáng ra nhà vua ra thì bẽn lẽn, hoàng hậu cũng khóc ròng, bá quan văn võ ra không dám ngó mặt vua, vua không dám ngó quan. Tới chừng vua hỏi sao mà các khanh nay quỳ hoài mà không đứng dậy, cho bình thân cũng không bình. Tới chừng nhà vua nó dòm lại là đầu tục lọc hết đó láng bóng, thì vua muốn nói ta cũng vậy, vậy là tất cả chúng ta cùng nhau một thứ thì cứ bình thân. Thế thì câu chuyện sau đó thì là giải quyết mọi vấn đề, làm cho nhà vua không còn oán ghét tu sĩ hòa thượng nữa. Thì lúc bây giờ Tam Tạng nó thôi Tôn Ngộ Không, con trả lại cái tóc cho vua và cho các quan đi. Thì lúc bây giờ Tôn Ngộ Không nói rằng là sở dĩ tôi làm như vậy là tại vì nhà vua chỉ vì tin một chuyện quan đường mà nhà vua truyền ra một cái lệnh, nghĩa là đuổi hết hòa thượng, đuổi hết đạo sĩ ra khỏi nước. Thành ra là tôi lấy quan đường để mà tôi trị quan đường vậy thôi mà. Bây giờ nhà vua không còn hiểu quan đường nữa thì tôi xin trả lại tóc cho nhà vua, cho tất cả mọi người. Thì cái từ quan đường nó bắt xuất từ cái chỗ đó, nghĩa là những chuyện là không có thật. Những chuyện đó lẽ ra là không đáng tin và không có thật, vậy mà sinh ra cái chuyện đó là có thật, rồi đau khổ, rồi giận dữ, rồi ra một cái lệnh mà thất đức tìm đuổi tất cả tăng ni đạo sĩ. Đó là tin quan đường này. Thấy cái chuyện quan đường bằng cái chim bao, sinh ra chuyện đó. Mà cái kinh Di Ma Cật này cũng như là kinh Quan Nghiêm, các vị mà không học 10 cái thập quyền nguyên khởi này, 10 cái quyền môn này, các vị sẽ đọc quan đường, rồi hiểu quan đường, rồi tâm quan đường, và suốt đời nói quan quan về chuyện quan đường mà không đem lại kết quả gì hết. Chúng ta tiếp rồi. Quyền nhân khởi là cũng gọi là thập quyền môn. Cái này là hơi khó nghe đấy, nhưng mà đã chúng để ý phải ráng mà học thôi. Muốn hiểu đạo Phật thật là phải ráng mà học thôi. Và hôm nay tôi giới thiệu rồi, cái thứ nhất là cái món là thứ nhất là đồng thời cổ túc con cống xuân ấm môn. Tức là cái môn này là cái người học đạo mà một tu sĩ mà học đạo và hành đạo thì phải tập vận dụng cái quán trí của mình mà nhận thức rằng là vạn pháp, nhìn vạn pháp, bất cứ một pháp nào mà nó hiện hữu đó thì trong một pháp đó là cái bằng đồng thời tự túc tôi ứng. Trong một pháp đó nó có cái chất liệu tương quan tương nhiên với vô cùng trùng trùng những cái pháp khác, chứ không có một pháp nào tự nó độc lập mà không tương quan tương nhiên với pháp khác mà nó sanh ra. Đó là cái lối nhận thức mà người học đạo phải tập nhìn vạn pháp và phải nhận thức vạn pháp, phải hiểu vạn pháp như vậy đó. Không có một pháp nào mà tự nó cô đơn độc lập, mà trong một pháp có cái chất liệu của vô vàn pháp khác. Thì cái đó mới hổng tôi nói rồi. Thế nào như một con người của chúng ta vừa có đất, vừa có nước, vừa có lửa, vừa có gió, vừa có không, vừa có kiến đại, vừa có thức đại, tức là vừa có trí mà vừa có thức. Điều đó là cái điều các vị dễ hiểu này. Mà trong này có chất sắc, trong này có chất kèm, trong này có chất không có A, không có B, vân vân, nhiều thứ Mà các thứ sinh tốt cũng như các chất bổ đó là từ đâu? Từ các cỏ cây hoa lá, trong khí hậu của không gian, của thời gian. Nó tương quan tương duyên lại, nó kết hợp thành ra một cái thân này, chứ không phải thân này sống một cách đơn giản đâu. Vì vậy cho nên trong một thân có đầy đủ tương ứng của các pháp khác và hợp thành. Ngược lại trong một pháp khác ở bên ngoài cũng phải quán chiếu như vậy, không có pháp nào tự nó cô đơn độc lập. Đó là đồng thời của các tương ứng. Cái thứ hai là gì mà không nói đó hả? Chư pháp tương tức là thằng hà, chư pháp tương tức tự tại môn. Cái môn thứ hai này là cái người hành giả, cũng gọi là cái người thiền giả, tức là cái người tu thiền đó, hoặc là cái người học đạo giả, tức là người học đạo đó, phải thấy, phải nhận thức, phải quan sát, mở hướng rằng là chư pháp tương tức. Chứ tức là như cái này là cái kia, cái kia là cái này. Pháp này tức là có pháp kia, trong pháp kia tức là pháp này mà duyên khởi và sinh ra pháp kia. Chỉ tức là vậy. Con người của chúng ta là hữu tình, nhưng mà cùng với vô tình không phải là khác. Cho nên hữu tình tức là vô tình. Cái chỗ là cái chỗ khó nghe đó. Hữu tình cũng tức là vô tình. Tại sao hữu tình mà tức là vô tình được? Tại vì hữu tình mà không tức là vô tình đó thì là ta không ăn gạo sao? Mà gạo là thuộc về cái loại thảo mộc thuộc về vô tình cái gì? Ta không ăn rau sao? Ta không ăn các cái thứ ngũ cốc ngũ quả thì làm sao mà nuôi cái thân hữu tình này được? Sao mình hữu tình, vô tình tức là hữu tình, mà hữu tình tức là vô tình tức là hữu tình, mà hữu tình tức là vô tình. Thân ta là hữu tình đấy, tức là vô tình. Nghĩa là do cái vô tình, các cái ngũ cốc ngũ quả, các cái thứ mà bên ngoài nó cung cấp, nó phục vụ, nó nuôi dưỡng cái thân thân. Đây là nói một cái đơn giản thôi á. Còn nhìn lại bên ngoài cũng vậy, bất cứ một vật nào đều tương quan, vật này tức là vật kia, vật kia tức là vật này. Nhìn cái chất liệu của giải pháp tương quan tương như nhau mà hình thành, phải thấy cho được cái đó, phải hiểu cho được cái đó, mà tư duy quán chiếu như vậy, bởi sau này các vị mới hiểu được rằng là vì sao mà ở dưới mặt trời làm những cái chuyện mà kỳ lạ, làm chuyện kỳ lạ. Chẳng hạn như là ông mượn những cái tòa sư tử mà mỗi cái tòa bằng cái quả địa cầu, đem cả ba muôn ao dạng cái tòa như vậy mà đem về trong cái thành Tỳ Gia Ly không chặt chội. Có nghĩa là phải nhìn qua cũng là nhìn dựa trên 10 cái quyền môn này, vì các pháp tức nhau. Nói về mặt chư pháp tương tức, vì các pháp là cái bằng nhất đa tương dung một và nhiều dung nhau, tức là cái thứ ba mà ta sẽ học. Và cái thứ tư ra thứ năm thứ sáu là chẳng hạn như là cái bằng quán nhất tự tại vô ngại môn, rộng và hẹp tự tại, vân vân. Thế thì cái món thứ hai là tôi tức nói mà không rồi. Bây giờ món thứ ba là nhất ba tương dung bất đồng. Này, nhất đồng tương dung bất đồng, chữ đó là chánh này, còn cái chữ môn này là phần phụ thôi. Môn này tức là chỉ cho từng môn, tức là từng món. Nhất ba tương dung bất đồng, một và nhiều nó dung chứa nhau. Ví dụ như là ta lấy nhiều thứ hột, hột cải, hột mè, hột bắp, hột đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, vân vân và tất cả thứ hột. Ta đang ta đụng vô ta một cái keo to, thì nhìn cái keo to ta thấy đủ thứ hột ở trong đó, nhưng mà nó ở trong một cái keo thôi. Thế thì một cái keo là nhất, mà nhiều thứ hộp giống ở trong đó là đa. Và nhiều thứ hộp giống ở chung trong một cái keo gọi là nhất đa tương dung bất đồng. Là mặc dù nó dung nhau được đúng trong một cái keo, nhưng mà cái keo đó là những thứ hộp đó đều là không phải một. Bắp, mè, đậu xanh, đậu đỏ, đậu bên, cải, rau, cỏ, hủ qua mình coi tác lại.
Thế thì giảng pháp ở Nhất Đạt Tùng Dung á, cái người học đạo phải nhìn cái vũ trụ vạn hữu này là nhất, gọi là pháp giới đó là nhất. Nhưng mà sanh ra hiện tượng vạn hữu vô vàn, nào là hữu tình, mà hữu tình thì bây giờ đây nói nội cái hữu tình này là nhân loại thôi, bao nhiêu ngàn giống dân trên thế giới, một từ hữu tình thôi, nhưng mà không ai nói tiếng giống ai, và màu da không ai giống ai, và tấm tình không ai giống ai. Đằng trước trong một cái Như Lai Tàng bản thể trong không giới nhất chân này, ngoài ra cái chỗ hữu tình đó nó còn nào là voi, nào là cọp, nào là béo, nào là gấu, nào là nai, nào là thượng trần hạ thú, không biết bao nhiêu những loại nữa, đều chứa trong một cái Như Lai Tàng bản thể duy nhất đó, trong cái pháp giới nhất chân đó. Đó là nói hữu tình thôi. Còn vô tình nói ra đất liền tà trăng bay nước cỏ cây hoa lá thiên sao vạn biệt, không biết bao nhiêu mà kể cho hết, đó là đa đây. Mặc dù là đa như vậy mà nó tương dung trong một cái pháp giới nhất quan, thế thì nhất đa thôi, tương dung. Nhưng mà hữu tình thì ra hữu tình, hữu tình màu da cái hữu tình nào thì ra màu da của hữu tình ấy, tiếng nói của hữu tình nào thì là tiếng nói của hữu tình ấy mà sử dụng với nhau. Các cái thứ thượng tầng hạ thú đều có sự sống, sự sinh hoạt, và cũng có những cái thứ tiếng nói, những cái thứ ký hiệu của nó hiểu với nhau. Vô tầng cũng vậy, mọi một cái thứ cây đều ăn một chất liệu phân khác nhau, nước khác nhau, và sự sinh trưởng của nó khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái khác nhau đó, bất đồng đó, bất đồng tức là khác nhau mà, nhưng mà tương dung, dung nhau trong một Như Lai Tàng bản thể nhất trần. Vậy mà không lộn lạo, không lộn lạo mà không phải một, mà là xoay khác nhau hết. Đó là quán cái pháp quán thứ ba, gọi là nhất đa tôn tương dung. Đấy, một và nhiều dung nhau, dung nhau trong một, mà không phải vì vậy mà đồng quá nhau là một, mà trong đó khác hết. Đây là đầu đề tu thiền không đó. Phật tử nào mà ham tu thiền là tu thiền cái này đây nè, chứ đừng có mang đai cơm bầu nước mà đi kiếm thiền. Thì nói tôi học dĩ nhiên vậy, chứ mà tôi đủ sức thiền. Không có đầu đề đã thiền cho đủ, cứ đai cơm bầu nước mà lặn lội, mà đi chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng mà đi tới cái chỗ học mà không được ngồi, ngồi mà bìa mà chéo gì đâu. Còn cái tính thức là của ai chứ không của mình. Cái đó tội nghiệp lắm đó nha. Cho tôi nói với đại chúng là cái này là tu chết à. Tham thiền mà tham cho tới mà trí tuệ mà phát thanh mà, để cho mình xác định rõ ràng bằng cái trí tuệ của mình là các vị sẽ có một cái sự sáng suốt và một cái đời sống thoải mái. Nó là thiền định đấy. Ba cái câu nào là đều là ba cái đầu đề thiền định, mà phải tu học mà tu di quán chiếu để nó biến thành ra cái tích liệu đó ở của mình, chứ không phải là bằng ngôn từ nữa. Học Phật mà kinh điển thì bằng ngôn từ, nói ra bằng ngôn từ, mà giữa con văn từ mà nói thì học không có kết quả đâu. Mà cái người học Phật đó là cái bằng như thiết tu hành, học kinh vào phải dựa trên cái lời nói, cái lời dạy bảo của kinh của Đức Phật dạy, biến nó thành ra cái cách bỏ của mình, bằng hành động của mình, bằng sự nhận thức, bằng trí tuệ của mình, gọi là như thiết tu hành thì nó mới có bộ. Vì vậy cho nên là có người học Phật thì nhiều, nhưng mà bước cái sự lợi ích đó thì nó rất là hạn chế, là bởi lẽ người ta không tiêu hóa được cái ngôn ngữ văn tự của kinh điển, người ta không thực hiện được cái gọi là như thiết tu hành, cho nên nó không có bổ. Giống như ăn mà cái tùy vị của người nào đó mà ăn cơm vô mà không tiêu cơm, ăn khoai tây rán, khoai tây còn nguyên, ăn gà rán hamburger vô còn nguyên, rồi đi tiêu ra còn nguyên sách đó, thì là thì cái cơ thể của người đó có được bổ gì đâu. Dầu đó là gà rán hamburger rất mắc tiền, mà không có bổ vậy đó. Không tiêu được thì là còn bổ cái gì nữa. Cho nên cái học Phật là nó khó, là hơn thua nhau là ở chỗ đó, biến cái biển thành ra chất bổ. Cái thứ bốn là nhân đà la giống. Nhân đà la giống này là cái lưới của tòa đế thích, cảnh giới. Nhân đà la giống cảnh giới một, người học đạo phải nhìn vào hết những cái cảnh giới hiện tượng sự vật này nè, giống như là cái nhân đà la bổng, tức là như cái lưới của trời để thích. Cái từ này là bạn hơi khó hiểu, là vì cái lưới của trời để thích thì không ai thấy, nhưng mà Phật là nói, rồi kinh điển thì chép, cái lưới của Phật Bảo Sắc là Đại Bảo, giống như là cái lưới của ta ở nhân gian ta, mà có những cái lưới mà ta làm bằng hột hột cơm, mà hột cơm bằng thủy tinh đó, hột cơm bằng thủy tinh mà nó mỏng, mà nó bóng thật là bóng, mà hột này nó ảnh hưởng bóng của hột kia, hột kia nó chiếu bóng của hột nọ, mà cái lưới nhân Đà La Võng nó nhiều lớp, nó nhiều lớp như vậy, mà lớp nào cái hột sâu đó đều là ảnh hưởng cái hình bóng, nghĩa là trùng trùng cái này chiếu qua cái kia chiếu qua cái này, cứ như thế mà chiếu trùng trùng vô tận, gọi là nhân Đà La Võng, tức là mọi sự vật nó duyên khởi trùng trùng vô tận như cái lưới sâu của trời để thức dậy. Phải hiểu như vậy, phải tu duy như vậy và phải nhận thức như vậy. Đó là cái cách thứ tư, gọi là nhân Đà La Võng, giải pháp trùng trùng duyên khởi. Cho nên trong Hoa Nghiêm là trùng trùng duyên khởi, những cái thần thông diệu dụng mà của các vị mà đã có trong Hoa Nghiêm đó, nói là trùng trùng duyên khởi, giải pháp trùng trùng duyên khởi là phải nhìn bằng cái trí tuệ, bằng cái nhận thức, thấy là giải pháp trùng trùng duyên khởi như là cái lối cho của đế thích. Cái thứ năm là vì tới trung dung an lập môn. Cái môn thứ năm này là cái môn gọi là vì tới trung dung, nó dung ra trong một cái điểm hết sức là vì tới, một cái điểm hết sức vì tới mà vẫn dung ra những cái lớn vô cùng. Cho nên là trước đây tôi có nói rằng lúc nọ tôi đi Hà Nội mà tôi thấy cậu đốn, sau về đây tôi có giới thiệu với các Phật tử đây. Thế quan sơn điều ngữ, từ cơ đậu giáo, quả với tần lý mà chướng đại pháp luân. Bực trong bồ ngữ, tức là chỉ cho Đức Phật, bực trong bồ ngữ ở thế gian, ngồi tâm như trầm, bé xíu mà chuyển đại pháp luân. Câu đó tức là dựa trên cái pháp môn gọi là di tế phương dung an lập môn. Người đạo nó quán như vợ, nó hướng như vợ và phải tin như vậy. Mà muốn tin như vợ thì có việc nào là ta đã có thiệu đạo chúng nhiều lần rồi. Thầy là cách dự thế ta đâu góp gì chưa nè. Bạn nhớ là sư tử vàng đó nha, sư tử vàng nè. Này mười cái nguyện mang này là lấy cái con sư tử vàng này mà làm ví dụ này. Đó là sư tử, nhớ là sư tử vàng, nhớ là sư tử bằng vàng, ta lấy sư tử bằng vàng. Này muốn hiểu nghĩa duy tá thương dung an lập ngôn là phải hiểu như thế này. Đó là tôi nói đây là cái lăng nó xíu trẻ cho lăng mũi sư tử bà. Mà cái này là cái gì? Một điểm nó xíu đó là gì? Điểm nó xíu đó chứ mà vàng của vàng thân của sư tử này có phải không? Đây mặc dù là cái điểm nó xíu như vậy chứ kỳ thật là cái giá trị vàng của nó, chất lượng vàng của nó y như là toàn thân của sư tử vậy. Nó vẫn dung nạp cái chất lượng vàng 24 của toàn thân sư tử như thế nào thì chất lượng của nó cũng như vậy. Gọi là duy tế thôi, duy một chỗ nhỏ xíu, một cái bước chỗ này, một cái mắt này cũng là phương dung cái chất vàng của toàn thân con sư tử kia, không có khác gì hết. Đấy, đó là cái lối học để mà quán, để mà thiền, để mà nhận thức giảm pháp. Cho nên nói rằng Phật mà tỏa với tầng lý mà chuyển đại pháp luân, mà nếu mà mình nghe rằng Đức Phật mà hiểu nó thân một xíu mà ngồi trong như tầng mà để mà nói pháp là nghe quan đường rồi hiểu quan đường rồi tâm quan đường rồi giảng nó ra cũng là nói quan đường thôi. Chứ ở đây người ta không phải bảo mà hiểu cái chữ quan đường đó, hiểu quan đường nó đúng là hiểu quan đường, tâm quan đường là người ngu si còn phải thẳng thừng vậy. Bởi vì quan đường là chuyện không có thật, không có thật mà không thật thì chẳng phải ngu si là gì. Cũng như là vua của cái châu gì đó, nhà vua mà tâm với cái ba quan đường như thế mà ra lệnh một cách như là tội lỗi sai lầm, thì kết quả là như thế nào? Đã rõ quá rồi. Vì vậy cho nên là cái môn thứ năm này là gọi là như thế chung chung giảm pháp vào một một cái năng một pháp nữa chút nào cũng đều là bản thể của nó là vẫn là chung cùng mà thôi, một bản thể mà thôi, dung nhau, nó dung nhau, nó chứa nhau trong một bản thể, chất lượng của nó là cùng chung một bản thể. Giống như con sư tử là vàng, toàn thân là vàng, thì một điểm nào từ chỗ cái móng trước hoặc là từ chỗ cái lông mũi sau cũng đều là vàng 24 mà thôi. Đó là ta dạy cái cách một quán tư duy mà hiểu, mà nhận thức bản pháp, chứ không phải là ta giảng cho mình nghe mình mê tín. Do đó cho nên sau này các vị nhớ cái thất không, nhưng mà cạch đã gọi là thất rồi, tất nhiên là không có lớn rồi, cũng như quỳnh mai tỉnh thất rồi, không có lớn rồi. Chứ nói bằng lớn là ta gọi là tổ đình vĩnh nghiêm, tổ đình ấn quang, tổ đình vô sư thì lớn, chứ gọi là thất thì không có lớn rồi. Thế mà cái thất như thế mà chứa cả ba môn hai ngàn cái tòa sư tử, mà mỗi cái tòa sư tử là 84.000 dặm. Thế thì làm sao mà để? Nghe cái chuyện đó là chẳng phải quan trọng là gì, nhưng mà nói cái chuyện đó là để mà dạy cho hàng đệ tử rằng phải biết rằng là Bồ Tát đã là Bồ Tát là người ta có cái nhìn, ta có nhìn, ta có cái nhìn giảng pháp, ta có cái nhận thức giảng pháp là như tế tôn tương dung an lập, phải an lập nhau một cách nghĩa là lớn và nhỏ không trở ngại nhau là gì á, vì nó là một bản thể chung chung cùng. Cho nên cái câu di đó tương dung an lập này á, có chỗ người ta thêm cái câu gọi là quán nhất tự tại vô ngại môn. Quán nhất tự tại nghĩa là rộng và hẹp, nó dung nhau một cách tự tại mà không hề có sự trở ngại. Về mười cái quyền năng và cái quan âm tâm này thì ta không dùng cái từ quán nhất tự tại vô ngại, mà đây ta dùng như tế tương dung an lập. Người Phật tử học đạo phải hiểu rằng giảng pháp tương dung nhau, mặc dù là trong một cái điểm xác xuất nhỏ nhen li ti, mà về mặt bản thể thì nó cùng chung cùng, hiểu nó như vậy đó. Cũng như là một điểm nhỏ là từ cái đầu lông đuôi của con sư tử, mà cái chất vàng đó cùng với toàn cái vàng của toàn thân con sư tử không khác gì nhau. Đó là cái cách nhận thức nha, tôi xin nhắc là cách nhận thức, cách hiểu và pháp, nhận thức và pháp thì thiền định tư duy. Cho nên là tôi nói về các vị để ý, có ý thức trước đi. Tại sao một tỉnh thất mình lại có thể dung nhau cả 32.000 cái tòa sư tử, mà cứ theo kích thước phẩm trùng là sơ kích mà nói đó, thì một cái tòa sư tử là đại để là bằng cái thực kính của một quả địa cầu, cái đường kính qua địa cầu, mà 32.000 cái tòa sư tử mà để cho một cái tỉnh thất mà Bồ Tát vẫn cứ ngồi được yên tĩnh như thường. Điều đó muốn nói là cái gì? Điều đó là dạy cho các đệ tử rằng phải học, phải nhìn giảng pháp rằng bản thể chúng chung cùng. Cho nên á, mặc dù nó trong cái tỉnh thất như tác vậy đó, mà nó còn nó dung nhau những cái lớn, là để dạy cho bản pháp là bản thể chung cùng, còn hiện tượng là qua nhân duyên biến hiện hai khác mà thôi. Cái sự thật là đồ là chung cùng hết. Để nói lên cái gì? Nếu mà phân tích một chuyện đơn giản này nè, chúng sanh vì vô minh mà cạnh tranh quyền lợi với nhau, vì ăn mặc ở ngủ nghỉ mà giết nhau không thương tiếc. Cái tệ nữa là màu da, phân loại ra màu da vàng, màu da trắng, màu da đen, màu da chàm, vân vân, rồi cho rằng khác màu da kia là khác với chủng tộc mình. Cái thì thật ra là do cái nguồn mà chư pháp tôn tức nhất đa tôn dung như tế tôn tôn dung an lập này, thì qua cái nhìn đó thì người ta sẽ có một cái lần từ bi vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, nhìn tất cả đều là bình đẳng với nhau hết. Bởi vì tất cả mọi người mặc dù màu da thì khác, nhưng mà giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ, sự đau khổ giống nhau, sự vui buồn giống nhau. Vậy mà vì cái quyền lợi cái bản ngã, cái cá nhân, cái quyền lợi của ta, một dân tộc, đó là nó phát xuất từ cái quan điểm ngu minh chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã nhỏ, chấp pháp nhỏ thì ở trong một gia đình sinh ra đau khổ. Chấp ngã to, chấp pháp to một chút thì sinh ra đau khổ trong cả một xóm làng. Chấp ngã lớn hơn nữa là chấp quốc gia này và quốc gia nọ. Chấp ngã chấp pháp lớn thì chấp quốc gia này quốc gia nọ. Do đó mà chiến tranh tàn phá giết chóc lẫn nhau hoài là do cái chỗ vô minh che lấp rồi sinh ra cái chấp ngã. Mà nhân là đồng thời chi pháp mà giải pháp đồng thời phụ tất tương ứng. Chi pháp phương tất tự tại, chi pháp là nhất đa phương, nhưng chi pháp là nhân mà la giải cảnh giới, giải pháp là nguyên tác không dung an lập. Nếu mà có cái nhìn đó, cái quán chiếu đó, cái nhận thức đó thì các vị sẽ thấy rằng tâm hồn của các vị nghe là không có phân biệt, có thể lòng từ bi càng ngày càng tăng trưởng, sự đau khổ hận thù càng ngày càng vơi đi. Cái thứ sáu là vì có sự dung an lập không. Cái thứ sáu là bí mật ảnh hưởng cao thành, bí mật ảnh hưởng cao thành môn. Vạn pháp nó có một cái sự ẩn hiển một cách bí mật, ẩn và hiển nó ẩn hiển một cách bí mật. Như là hôm nọ tôi đã đưa ra một cái ví dụ rồi đó. Này, bây giờ các vị thấy cái này, cái nắp của cái cốc này là bằng nhựa nè. Thì cái nhựa này á, khi mà các vị thấy cái đồ bằng nhựa, các vị gọi là đồ bằng nhựa đúng không? Thì các vị thấy cái đồ, cái nắp này là bằng một cái chất nhựa đó hả? Thế thì cái nhựa đó hiển, còn trong đó đất, trong đó là nước và các chất hóa học khác. Trong đó có nước, trong đó có lửa, trong đó có gió. Đại biểu là tôi muốn nói địa thủy quả không cấu tạo lại, tương quan tự nhiên cấu tạo lại chứ không phải độc lập đó nè. Thì cái này các vị thấy là thuộc một cái phần này là gồm phần sắc chất và bằng nhựa mà nhuyễn ra đó, thì trong này là cái nước rồi cái lửa là cái gió nó ẩn, nó ẩn đi, nó hướng vào cái nhựa. Chứ kỳ thật không phải chỉ cái nhựa thôi mà được làm ra được cái này. Tôi nói cái ví dụ thứ hai, thí dụ như một ngôi nhà, các vị đứng ngoài xa nhìn một ngôi nhà, ngôi nhà chẳng hạn như là ngôi chùa này đi, hay là ngôi nhà ai cũng được, mình nhìn ra ngoài xa mà các vị nhìn vô thì đó là một ngôi chùa hay là một ngôi nhà là kiến tạo cái chỗ nào đó, kiểu Việt Nam mà kiểu Trung Quốc hay là kiểu của Âu Tây, thì các vị nhìn cái nhà là thấy là chẳng hạn như chùa Vĩnh Nhân này là các theo kiểu kiến tạo theo kiểu Á Đông. Thế thì ngôi chùa là hiển, tức là nó nổi rõ lên á, và cái kiểu của nó là kiểu Á Đông. Thế thì các vị thấy là cái ngôi chùa này là cái ngôi chùa kiểu Á Đông. Thế thì là ngôi chùa và kiểu chùa nó làm cho các vị có một cái nhận thức như là tổng quát rõ ra. Thế thì là lúc bây giờ các vị không bao giờ biết được trong cái chùa này là bằng cái gì, các vị không có để ý đâu. Trong này là sắc cỡ nào, sắc 20 ly, sắc 10 ly, sắc 15 ly, sắc 8 ly, vân vân, các vị không hề biết. Và gạch các vị không hề biết, xi măng bao nhiêu các vị không hề biết, và bao nhiêu nước để mà làm ra cái chùa này các vị không hề biết. Thế thì trong lúc đó người nói chung là nguyên liệu để xây dựng cái chùa ẩn mà ngôi chùa hiển. Đây giảng pháp ảnh hưởng là kiểu vậy đó. Ngược lại rồi tôi muốn có cái chùa giống như cái chùa này thì tôi phải vào trong này, tôi coi từ cái đà tường mấy mươi, đà này là đà mấy mươi, bờ ngang mấy mươi, mà bờ là dầu của nó là bao nhiêu, rồi tôi ngồi tôi tính toán ra bao nhiêu sắt, bao nhiêu cát, bao nhiêu gạch, bao nhiêu đá để mà đúc, bao nhiêu xi măng và bao nhiêu cát. Thế thì tôi qua bên này mà chúng ta ngồi chúng ta tiếp xúc để ta tìm hiểu cái đó, thì lúc bây giờ là nguyên liệu hiển mà ngôi chùa ẩn. Đấy, cái sự ẩn hiển là vậy đó. Ngôi chùa bây giờ các vị không quan tâm ngôi chùa nữa, mà chỉ quan tâm là bao nhiêu sắt, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu là đá để một hai để mà đổ, rồi bao nhiêu nước, bao nhiêu công nhân, bao nhiêu thợ để tính tiền. Thế thì lúc bây giờ là nguyên liệu để xây các ngôi chùa này hiển mà cái ngôi chùa, hình dạng của ngôi chùa không còn trong trí các vị nữa. Thế thì giảm hết nó như thế. Khi các vị ăn cái ớt thì cái cao nhiều thì cái cao đó, cái chất cao của ớt là hiển, mà còn cái chất ngọt và cái chất không cao á ẩn. Cái trong cái ớt nó có cái chất ngon, chất ngọt ở trong á, chứ nó thật sự mà nó cay không, mà nó không còn có cái chất bốn nào khác là cũng ăn ớt một chi. Thế thì ăn ớt mà là ớt cay là nó hiển về cái mặt cay, nó làm cho ta ngon miệng về cái chất cay. Nhưng mà ngoài cái chất cay ra là các cái khác là ẩn, cái chất bổ dưỡng nó tất cả đó, cái chất nào mà cần thiết bổ dưỡng khác á, tao có đến xỉa tới, không quan tâm tới, thì những cái chất đó ẩn. Ăn hôm qua thì chất đắng hiển, mà còn cái chất không đắng và các chất bổ khác ẩn, vì các vị chỉ biết có mùi đắng của quả thôi. Như thế thì sự vật luôn luôn là nó như thế, gọi đó là cái năng mà tu quán thứ năm là phải quán rằng là giảm pháp nó ẩn và hiển một cách bí mật niệm màu. Bây giờ tôi nói một sư tử này, nếu mà nhìn nguồn nghệ thuật các vị già có mà mượn bước họ chạm của sư tử này để xin quan, chạm sư tử bằng vàng như thế này, đúc sư tử bằng vàng như thế này để xin quan, thì các vị già có như vậy thì đối với các vị là đây là con sư tử để xin quan. Thế thì con sư tử hiển mà vàng ẩn. Bây giờ đâu có một cái người mà người ta đang nghèo túng hoặc là phải bạc, phải bạc nhân quan sư tử này, mà phải bạc lại hơi túng nữa ha, mà nhân quan sư tử này thì lại không thấy sư tử mà chỉ thấy bàn. Và trong đó có các cái anh mà các cái tội mà cũng túng mà muốn ăn tội đó, mà anh tội mà mở cửa qua bọn người quân sư tử này là các anh tưởng tượng là anh duyên được là mấy chục cái bao vàng, chứ anh không có túng năm sư tử bao giờ. Thế thì đối với người ăn tội mà duyên được cái con sư tử này á là hoàn hiển mà sư tử ẩn. Còn cái người mà giàu có quá dư của cải làm sư tử mà đã chinh cao thì con sư tử hiển mà vàng ẩn. Dạng pháp đều là ẩn hiển, hiển ẩn, ẩn hiển, hiển ẩn như vậy hết. Đó là cái lối tập nhân. Nói một kiểu nữa, các vị thấy tôi mặc bộ đồ đầu đạo, mặc áo dày thì á các vị thấy tôi là một cái người hiền hiển. Chừng nào mà các vị thấy tôi đi lừa đảo vực dọc giặc vực trứng chỗ nào chỗ kia vực đá đầu của phật tử mỗi người 5 triệu, 10 triệu, 300 triệu xong rồi tôi chán đó, thì lúc bây giờ cái mưu manh đó hiển, toàn đầu áo tu sĩ ẩn đó. Bây giờ đấy đó là tôi nói là già 3-4 cái chuyện như vậy đó, đỡ rồi đó. Người học thiền là phải tư duy như vậy, mà nhìn dạng pháp đều như vậy, chứ không phải là 1-2-3-4 cái bằng bí mật ẩn hiển câu thành. Câu thành nghĩa là nó thành tựu cho nhau, ẩn hiển, cái này ẩn, cái kia hiển, cái này ẩn. Tôi nói thêm cái khác nữa nè, hiện bây giờ bảo suốt ngày đâu nè, mà tâm tình mình nóng nảy, mình giận dữ, mình quạo quọ, mình mắng chửi, mình tham lam, mình giận tức, mình thứ ba đó, đó là vô minh hiển. Vô minh hiển trong khi đó là Phật tánh của các vị còn nguyên ở trong đó, tất cả chúng sanh đều trở thành Phật, tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Như vậy nghĩa là tất cả các vị đều là Phật hết rồi đó chứ gì. À, nhưng mà bây giờ đây là hàng ngày đụng đầu quát tháo đó, đụng đầu chửi đó, đụng đầu này là đó, thì não rồi dân dân và dân dân cái mặt mày cứ dữ dằn hoài ha. Thì đó là lúc đó là lúc vô minh hiểu mà Phật tánh ẩn. Còn có lúc nào mà các vị nghe xong rồi học hành thoải mái rồi về kể từ đâu ta biết rồi, tất cả dạng pháp này đều là như mộng, như quyển, như bào, như ẩn, như lọ, những như điện, biết hết rồi. Cho nên bây giờ là làm thì làm, chơi ăn thì ăn, chơi sống thì sống, chơi đi chơi là đi chơi, rồi cái là cái ngày nào đó già rồi thì chết chơi, chứ còn cuộc đời của ta đâu có làm gì mà mất đi được. À, thì lúc bây giờ là lúc đó là Phật tánh hiển mà vô tánh ẩn là vậy đó. Cái là bí mật ẩn hiển sâu thầm, một con người nào đó mà lúc hiển ra ngạ quỷ, lúc sanh địa ngục, sẵn sàng đó. Rồi cái lúc mà hướng ra Phật Bồ Tát Thanh Văn Như Giác vẫn có khả năng làm việc đó, cho nên gọi là bí mật ở những con này. Học cái này nó hay lắm mà hơi khó nghe đó. Cái thứ sao là đây sao rồi, giờ bảy rồi. Bảy là pháp,
hoàng bảy là siêu tàn thuần pháp,
siêu tàn thuần pháp cổ đức môn. Chứ tàn tức là chỉ cho dạng pháp, hành tàn, hành tàn hư thiệt bởi do cái tàn đó, việc hành tàn tức là việc làm mà nó dấu kính thật càng hư, tốt và xấu là tự nhà mình biết thôi. Chứ tàn đó, chứ tàn là những cái thầm kín ở bên trong á. Thì dạng pháp là nó có cái chứa, nó chất chứa một cái sự thầm kín ở bên trong, hoặc là thuần hoặc là tạp. Những cái đức tính hoặc là thuần hoặc là tạp, dạng pháp đều có như vậy. Tôi nói ví dụ như là cái sư tử vàng đây nè. Cái vàng mà làm ra cái sư tử này là lúc bây giờ đây là do người ta dạng lọc, cho nên bây giờ là cái con sư tử này là sư tử vàng. Là cái vàng này, sư tử vàng này là thuần, thuần là vàng, vàng rồng. Cái thuần nó tức là thuần là vàng, tức là vàng rồng đó. Sư tử là sư tử thuần là vàng, tức là sư tử bằng vàng rồng. Nhưng mà muốn có cái vàng rồng này á, thuần là vàng này á, là không phải chứ không, mà pháp là lúc nào cũng có cái thứ vàng rồng như vậy. Nhưng mà cái vàng rồng đó là ta đào bỏ, ngay Việt Nam bây giờ pháp khai mỏ vàng ấy, phải moi nó dưới đất, ở dưới cát, ở dưới bùn, ở trong núi, ở trong than. Thế thì là vàng á, lúc thuần lúc tạp, khi thuần khi tạp, chứ không phải là vàng là thuần là vàng. Thế thì cái lúc mà vàng mà còn ở trong rỗng, ở trong than, ở trong đá, ở lộn tổng, như bùn ở trong cát á, thì lúc đó là vàng, trong lúc đó là lúc vàng còn ở trong tạp. Mà khi mà đem lên rồi nấu lọc cho tung vào đó thì gọi là vàng, lúc đó gọi là vàng là thuần. Thế thì vàng pháp bông xanh nó ẩn chứa một cái thuần và tạp đầy đủ cho nhau. Tôi nói ví dụ như là con người, đây nói về con người của chúng ta thôi. Chúng ta là nó chất chứa là một cái thể hành tàn đây nè, một cái thể mà nó hàm chứa vừa thuần mà vừa tạp trong này. Nếu chúng ta mà thích thực tu tập thiền định, tu chỉ tu quán, thì lúc bây giờ chúng ta có thể là tâm tu và trí tuệ của chúng ta nó lần lần đi tới cái chỗ thuần thanh tịnh. Nhưng mà nếu như chúng ta không có học đạo, không có hành giáo lý, chúng ta đam mê những cái vật chất, những cái phương tiện, những cái vui vẻ tầm thường của ngoài đời, thì cũng được thân này, mà tâm hồn trí tuệ của ta bệ rạc vô cùng và vô bằng đường dẫn thương giác, phải quấy tạp nhập xem lẫn cả ngày lẫn đêm. Thế thì giải pháp về mặt vô tình là như tôi nói vấn đề vàng thân và tạp của con sư tử là nói về vô tình ấy. Còn nói về hữu tình thì tâm hồn của chúng ta, bản thân của chúng ta vẫn có lúc thuần và lúc tạp, thân và tạp xen lẫn ở trong ta này. Thành ra chúng ta có thể lắm được những cái tạp tưởng, những cái vô minh thì não được. Khi nào có khả năng lực mà lắm đứng được những cái tạp tưởng vô minh thì não, thì chúng ta thuần là một trí tuệ thanh tịnh Như Lai, là Phật tánh. Ngược lại chúng ta thoát, chúng ta hàng đầu trước những cái lục vật thức tình, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành là một chúng sanh tạp tưởng. Giảng pháp cũng như thế. Người ta lấy thành đá để mà bán, đem ra mà bán để mà làm mọi thứ vật lượng đó, cũng là lấy ra có chỗ thuần mà có những cái chỗ tạp. Những chỗ tạp nó cái thành đá nó không có chắc nữa, nó thành ra những cái miếng nhỏ 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 mà bán ra để làm cái thứ xài cái vật tầm thường. Còn những cái thứ chất mà nguyên chất mà là từng khối lớn thì ta lại làm một cái thứ đó nó có phẩm chất công dụng xài riêng. Mọi vật đều vậy hết, cái thuần cái tạp cũng giống như cây gỗ, lõi thì thuần chắc, lõi lớn hơn lõi trong xe cả chất thì chắc, lõi chắc lõi liên ngũ thì chắc, nhưng mà cái giác của nó là tạp, là nó không chắc. Thế thì luôn luôn là sự vật hiện tượng đều có thuần có tạp, kể cả hữu tình cũng có thuần có tạp. chiêu tàn thuần tập của Đức Mông. Cái thứ tám là thập thế cấp tháp dị thành môn. Thập thế cấp tháp dị thành, dị thành môn. Đây bảo các quan là giải quán dạng sự dạng vật dạng pháp về mặt không gian, đúng về mặt không gian mà nhìn. Cái thứ tám này là giải cái người hành giả, cái người tu thiền là phải quán dạng pháp về mặt thời gian. Học cái này khó nha, đại chúng nhớ là khó học nha, nhưng mà các vị học vẫn các vị mới có trí tuệ được, không phải học vậy là không có trí tuệ được, nói thẳng vậy thôi. Tôi muốn nói đây là trí tuệ của đạo Phật xuất thế gian, chứ còn ở ngoài thì các vị là trí tuệ dữ lắm rồi nha, đừng có kéo lộn ở đây, nó nói lộn xộn nha. Trí tuệ của các vị ở ngoài là dữ lắm lắm rồi, kinh tế dữ lắm lắm rồi, chính trị dữ lắm lắm rồi, và là đạo Liên Hợp Quốc dữ lắm lắm rồi. Nhưng mà trí tuệ đó là theo đạo Phật thì gọi là thế trí biện thông. Cái trí tuệ đó là con người vẫn đau khổ cho tới ngày chết mà chưa bao giờ thỏa mãn được chút nào về trí tuệ của mình. Tại đâu tôi nói trí tuệ đâu là trí tuệ bát nhã ba la mật, thành tựu được cái bát nhã ba la mật. Các vị không có giàu đâu, không có sang lắm đâu, không có huy hoàng gì hết, mà các vị cũng không cần ăn nói ngâm ngang trước những diễn đàn để cho người ta kính phục đâu, mà các vị sẽ có một sự an lạc hạnh phúc kỳ lạ không ai biết được cái đó. Tôi muốn nói về cái trí tuệ đó. Cái còn bên ngoài là bằng cấp vững vàng rồi, chút phước được nhiều lắm lắm rồi, trí tuệ vững lắm rồi, cái đó là để nghe. Nào nha, Phật thế cấp pháp dị thành môn. Phật thế là bồ đề cách nhau. Ví dụ đây nè, cái khoảng này đây là tôi là tượng trưng cho quá khứ nè, quá khứ đây nha, chẳng này đây là tôi đây nè. Đây là hiện tại đó, khoảng này nè. Đây là vị lai nhá. Đây. Thường thường ai cũng biết đào nó có ba đào thôi, quá khứ hiện tại là vị lai. Mà chính Bồ Tát Như Lặc cũng hiểu ba đào là ba đào thôi. Cho nên là khi mà Bồ Tát Như Lặc mà nghe Đức Như Lai thọ ký lực đào nó được thành Phật là ổng chịu quá. Bồ Tát Như Lặc là thọ ký, Đức Phật là thọ ký cho Bồ Tát Như Lặc là nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đào nó được thành Phật, ông nghe ông chịu quá. Nhưng mà tài liệu đã có rồi đó các vị đọc. Bát Bồ Tát, ông Di Ma Cật mà Bát Bồ Tát Như Lặc chết đứng thôi. Là qua cái nhìn của Bồ Tát rồi ta thấy về mặt thời gian cái bằng thập thế cấp hết mà dị thành. Đức Phật thọ ký cho ngài, Bồ Tát Vương Ba Tà hỏi à, Đức Phật thọ ký cho ngài một đời nữa, ngài được thành Phật. Dẫu ngài tính ngài lấy đời nào, chết ngay tức khắc. Đời nào? Đời quá khứ không? Quá khứ thì qua rồi. Đời hiện tại không? Đời hiện tại lấy cái gì mà làm cái bốn tựa gọi là đời hiện tại? Lấy cái gì mà có mắt gọi là hiện tại và quá khứ chứ? Đạo vị lao, vị lao thì thông thường ta gọi là chưa tối. Nhưng mà nói tán quẳng lấy cái gì mà biết ngang đông là hiện tại, mà từ đông là quỷ, vị lao. Cho nên là Bồ Tát Như Ma Cật mà được Phật ký một đào là tự cho mình ngon, rồi đem không pháp năng mà Phật dạy cho mình đó, mà dạy cho chư thiên kêu bằng cái pháp năng bất phát triển địa, nghĩa là pháp năng tu hành không có phát triển mà luôn luôn là đi lên cho tới cái ngày nghĩa là thành Phật. Như sau đây là một đời nữa, Phật Phật ký cho tôi là một đời nữa để thành Phật. Bồ Tát Như Ma Cật chăm cho một cái, ông thích mình lấy đời nào? Quá khứ thì qua rồi, hiện tại không có mất, tương lai thì không lớn gì nữa mà biết có hiện tại thì làm sao lại biết được tương lai. Bảo tôi đây nè, đó là quá khứ mà, thì quá khứ nào, trong quá khứ này nó cũng quá khứ hiện tại và tương lai. Làm gì có cái lúc mình làm lên, thì trong quá khứ đã có nó, quá khứ, trong quá khứ đã có hiện tại, trong quá khứ đã có tương lai. Tương lai được trong hiện tại, nó cũng có là hiện tại nè. Nó có hiện tại mà lớn cái gì mà tận dụng được thời gian. Thế cuộc sống hiện tại cũng có nhẹ, quá khứ, hiện tại rồi tới tương lai. Chỗ này là cái chỗ khó đây nhé. Nãy giờ mà chúng ta ngồi đâu mà các người tưởng là mình đang hiện tại nhé, kinh sao? Không có hiện tại đâu nhé. Hiện tại này tức là nó đã có quá khứ là hiện. Hiện tại mà tôi đang nói tôi vừa rồi là đã có tương tương lai. Rồi tương lai cũng lại trở thành quá quá khứ tức khắc trong một gọi là sát na. À, cho nên là học cái câu mà thật thế cách thoát nhị thành nè, mơ bao nè, quá khứ nè, hiện tại nè, vị lai nè, rồi quá khứ nè, hiện tại nè, vị lai nè, rồi quá khứ nè, hiện tại nè, rồi vị lai nè. Thế vậy là chính cái bài nào vậy nè, nó gọt lại nó thành ra một cái mà ta gọi là hiện tại bây giờ nè. Đây, hiện qua ta đang lẫn quân đó là hiện tại đúng không? Thì chính cái hiện tại đó lại là chính đài này gọt lại thành một đài này. Thế thì một đài gọi là một đài đó, cho nên nó gọt lại chính, chính đài. Cho nên thời gian là vô nghĩa, ý tôi nói đó là thời gian là vô nghĩa. Học kinh điển tiểu thừa thì nói rằng bao nhiêu năm nữa thành gì thành gì, à, bao nhiêu năm nữa là một kiếp là bao nhiêu. Nhưng mà kinh điển đại thừa đưa ra một câu thật thế chấp pháp dị thành, nghĩa là nó thành tựu cho nhau một cách nghĩa là khác, không có lúc nào mà dừng trụ thì thời gian không có nghĩa lý gì cả. Cho nên là qua rằng một đời đó nè, cái từ một đời không có ăn thua gì, đối với lý đại thừa không có tương quan gì hết. Cái này là cái khó đó nè, tôi đưa ra cái ví dụ để các vị thấy nè. Qua đó mà ta biết rằng một đời là phải dựa trên vật chất hiện tượng giảm thấp. Nhưng một cái cây cao, ta biết cây nó sống 30 năm. Cái cây thấp hơn nó nhỏ, ta biết cây đó được 10 năm. Cái cây mới tàn ngang lên vườn, ta biết cây này được 2 năm. Nó bị dựa vào vật chất, dựa vào hiện tượng mà đánh giá về thời gian. Nếu mà xóa bỏ đi ba tả của ba cái cây thì thời gian làm sao mà biết được cái gì là quá khứ và hiện tại là làm vậy lai chứ. Cũng như bây giờ đây này, nhìn nó trong chúng ta đây này, đấy là tôi nói cái câu là vô tình, bây giờ tôi nói về hữu tình đây này. Qua nhìn cái đầu bạc mà biết rằng đó là từ 60 tuổi trở lên, 65 trở lên. Qua nhìn cái đầu mới có 4 tuổi, mới có 55 mà nhuộm lại rồi đó, bên ngoài bên mở cái chung nó hơi trắng trắng, rồi biết nó trở đó là trở được 40 năm rồi đó, 40 năm rồi đó. Nhưng mà 40 năm mà bởi vì cái mặt là còn tươi mà cái đầu này trắng trắng, cái chung có kỳ là nó phải nhộn. À thì bữa mà đó mà biết là 40 năm. Còn nếu nó bớt nhỏ là nó trẻ, nó đem nước mà cái mặt mày nó còn bình thức đó, là biết nó khoảng là 7, 8, 9, 10 năm. Thế thì dựa vào hữu tầm hay vô tầm, đó là dựa trên sự vật hiện hiện tượng mà đánh giá thời gian. Cho thời gian thì phải không có lấy gì làm mất thời gian cả. Cái nào thật thiền nha, sáng thiền là tôi nói vậy là các vị nghe giống như tôi nói gạt ra tôi nói bậy chứ không phải bậy. À đây bây giờ tôi đưa ra một ví dụ, tôi nói không phải bậy. Đây cách đây là 40 năm rồi, tôi có đọc ở trong cái quyển tập đọc nhà xuất bản nào đó, nó viết một cái câu chuyện hài hước. Nó có vẽ cái quán cơm, bán cơm sản phẩm ngon lành. Nó đỡ cái bản hiệu là đây là cái chỗ hiệu ăn này là bán như là thổ sản ngon lành đủ thứ, trong đó có gà rán hamburger. Nó càng thêm một cái chữ đó là mang khỏi tả tường. Mang khỏi tả tường. Thế rồi là có một anh chàng đó, ảnh cũng là tiền ít nhưng mà lại thèm ăn những cái món ngon đó. Cho nên đi ngang qua thấy là lúc rồi, vậy là mai mình vô mình ăn một bụng chơi. Thế thì anh yêu chứ như vậy mà. Mai anh vô kêu trong đó có gà rán hamburger, là có măng tây xào, nấm rơm, đông cơ, gì đó nhanh. Ăn ngon rồi, ăn đã rồi đứng dậy, ba đầy, vô hông. Nó phải nhân vật. Chủ quán là vợ sao anh chưa trả tiền. Xin anh cho tiền. Anh nói thiệt. Cái này là cái quán này là nó là mang khỏi trả tiền mà. Thì hôm qua tôi đi ngang đây là tôi thấy là cho nên ngày nay tôi mới vô em. Tôi nói là đúng đó rồi, chứ còn gì nữa mà ông đòi tiền tôi. Ông chủ quán ông nói tôi, cái quán của tôi đúng vậy, tôi đờ có chữ là mang khỏi trả tiền, điều đó tôi không có cháy, nhưng mà mang nó khỏi trả tiền. Còn bất quà anh ăn, bất quà là bữa nay, chứ không là mai đâu. Đâu, làm sao mà có ngày mai? Cái vấn đề ba đời nó cũng như vậy đó. Thật theo cách pháp diệu thành năng, cái người học đạo quán về mặt thời gian của dạng pháp nó cũng như vậy đó. Không lấy gì làm cái mắt để gọi là quá khứ, để gọi là hiện tại, để gọi là tương lai. Mà thường gặp trong quá khứ đã có quá khứ hiện tại vậy, là trong hiện tại đã có quá khứ hiện tại vậy, là trong tương lai có quá khứ hiện tại vậy. Đây là tôi nói ví dụ như trong tương lai là có bao đơn. Đây, nó nói là này, khúc này là tương lai đi. Bây giờ các vị nói làm sao mà trong tương lai mà vẫn có quá khứ hiện tại như lai được? Nếu mà trong tương lai mà cái tương lai không có quá khứ hiện tại như lai là các vị không làm gì được hết. Đâu tôi nói ví dụ như cái xe hơi các vị chạy đây nè. Nè, chạy đây nè. Chạy đây là qua tương lai rồi nè. Nếu mà tương lai là không có quá khứ hiện tại gì, như lai là các vị chạy tới qua cái tương lai rồi đúng cái âm là bể xe hết thôi. Do đó cho nên trong tương lai mà vẫn có quá khứ hiện tại vậy, vì lai sẵn ở bên đó rồi đó. Cho nên là từ bên đầu quá khứ là các chuyện chạy bỏ nó bỏ luôn, bạn 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 chạy qua đúng cái tương lai. Tương lai cũng phải có quá khứ hiện tại vậy, vì lai chứ không là cái xe này không cần chạy được nữa. Tới tương lai là bụng âm mà là bể nó đó, chết lỡ vô nhà hoàng. Do đó cho nên đó Bồ Tát Như Mặt Trật, trong kinh Như Mặt Trật nói đó nha, giả sử có những chúng sanh họ muốn sống một kiếp thì Bồ Tát có thể cho họ biết rằng 7 ngày, trong 7 ngày hiện là một kiếp để cho họ bằng lòng để họ học đạo, họ tu hành đấy. Ngược lại có những chúng sanh sống 100 kiếp mà họ muốn sống có 7 ngày thôi, Bồ Tát làm cho họ hiểu biết được rằng là họ sống trong 7 ngày. Đấy là cái vấn đề là muốn dạo cho cái người học Phật là quán cái pháp quán về mặt thời gian cho bằng thật thế cách pháp gì như thành thời gian không có cái gì gọi là lâu gọi là mau cả đâu, gọi là lâu gọi là mau là qua giữa trong hiện tượng xuân vật giảng giảng pháp. Mà hiện tượng xuân vật giảng pháp này đối với cái nhân của Bồ Tát bằng cái trí tuệ của Bồ Tát thì giảng pháp đã dài không từ lâu rồi. Thì lấy cái gì mà biết lâu biết bao chứ? Cái này cách gì để nha. Nếu cái nhân của Bồ Tát của thật là những người mà hành thâm tác giả ba la mật đa rồi chiếu kiến ngũ uẩn giao, giao không, giao không nghĩa là giảng pháp giao, giao không. Mà quán pháp hiện tượng mà quán không vào thì thời gian còn có lâu có bao nữa được không? Không có cái gì để gọi là lâu lạ là mau được cả. Cho nên thời gian dài với ngắn là dung tâm nhau trong một đời đã có đủ chín đời. Chỗ này là cái chỗ phải học rồi phải nghiên thiết tu hành, rồi phải tu duy, rồi phải có thiền định thật sự, các vị mới thấy được những cái điểm này. Thì các vị đọc kinh Như Mặt Trật, các vị nói không quan đường bằng không thì đọc giữa không đăng tử, mà đọc thì đọc quan đường, rồi hiểu quan đường, rồi tâm quan đường, rồi suốt cuộc đời đều nói chuyện quan đường. Nhưng mà sự thật muốn hiểu được kinh đó là phải học 10 cái môn này đó nha. Hơi khó nghe đấy, nhưng mà những vị nào mà muốn đi sâu vào đạo Phật là gắn mà nhớ, rồi gắn mà tư duy, có một lúc nào đó nó sẽ bung ra, nó sẽ ngộ, ta gọi là ngộ đó, chứ không phải là ai nghe cũng ngộ liền đâu. Có những vị tu thời gian dài rồi do một cái nhân duyên, một cái điều kiện nào đó rồi người ta ngộ, chứ không phải người nào học đạo cũng ngộ liền. Cái thứ chính là duy tâm hồi chuyển thiện thành môn, duy tâm hồi chuyển chuyển thành môn. Tức là cái môn thứ 9 này á, mở ngờ bộ tổ Phật, học Phật phải quán rằng là tất cả đều là duy tâm hết thảy. Bởi vì Kinh Quang Nghiêm mà đâu là cái chủ trương của Kinh Quang Nghiêm mà nhất quán vật lũ tri tam tháo nhất thiết Phật ân quán tham quá tâm nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn rõ biết ba đạo một phương Phật, nên quán cái tâm của Pháp Giới, nên quán cái bản thể của Pháp Giới, tất cả đều duy tâm tạo. Gọi là duy tâm hồi chuyển. Hồi chuyển đó có nghĩa là nó làm ngang, làm nghiêng cho nhau, mà sanh sanh diệt 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 sanh, sanh sanh nó sao quần mà nó làm nhân quả cho nhau, là nhân duyên cho nhau mà nó hình thành ra giải pháp. Cho nên gọi là thiện thành. Thiện thành nghĩa là nó hình thành nhau một cách như là tuyệt diệu, một cách sáng lá, một cách vi sáng, một cách tuyệt diệu mà không ai biết tại sao, vì sao và hồi nào nó thiện thành. Thiện thành của thiện thành đây nó giống như là tôi nói về như thế học các bạn. Qua cái thế chủng thức nó như thế biến, à nó biến như quẹo. Qua cái sức vận động mà đủ cơm rượu xanh. Cái câu nói đó là chỉ có cái dẫn đường này là nghe nổi thôi, chứ còn các dẫn đường khác là họ nói tôi điên, họ cho tôi điên, tôi điên hòa hết rồi. Cái nào ta phát triển cho điên hòa á. Nhưng mà tôi tâm lần của cái dẫn đường này là nghe nổi câu đó. Qua những cái chủng thức nó biết như vậy, như vậy thì qua cái sức vận động nó của nó, vận động một cách vô giá, cách hiện thành này nè, mà sự vật hiện tượng sanh, chứ còn thiên thành môn. Rồi tôi đã chú biến lại là qua những cái con nếp như thế biến chuyển lực có đủ cơm rượu sanh. Qua con nếp và men cộng lại là nó biến như vậy nha. Như vậy thì qua cái sức của cái quá trình vận động nguyên tá hiện thành của đó đó, hiện thành của nó nghĩa là nó thành tựu một cách vô cùng tuyệt diệu, không ai biết được chất ngọt đem tới hồi nào, chất nồng của rượu đem tới hồi nào, vậy mà và nước từ đâu lên đất. Vậy mà ba ngày sau là cái rượu có nước, có ngọt và có chất nồng, có rượu, đó là cái chữ hiện thành lạ rồi. Chứ mà như thế như thế biến chuyển chuyển lực có do sức chuyển chuyển. Số một cái tàu đồng vui tâm hồi chuyển này cũng là ăn với cái tàu đó. Tâm đó về mặt phát tâm không hòa học thì ta gọi là duy tâm. Mà khi mà học nhìn về mặt giảng pháp thì ta gọi là giảng pháp duy thức. Cái kỳ thật duy tâm và duy thức đều giống nhau. Chẳng qua là nói duy tâm là nói về mặt năng tàn, nói về mặt cái thúng để đựng bảy cái thứ trái cây. Cái thúng đựng bảy cái trái cây, do duy cái thúng mà đựng được bảy cái trái cây này. Tàn nói về mặt duy thức á là duy bảo trái cây này, bảo cái trái cây này mà có ra cái thúng. Cái thúng là đựng bảy cái trái cây, cho nên do bảo cái trái cây này mà người ta mới xuống cái thúng đỡ đựng. Cho nó không có bảo cái thúng cây này cần thiết thì người ta không đưa cái thúng để làm gì. Qua đó cho nên thúng để đụng bảy thúng cái cây. Mà dây bảo cái thúng cây này có, cần dùng bảo cái thúng cây này cần có, cho nên ta mới đưa thúng để đụng. Cái gì năng tàn, chính cái gì thúng năng tàn là cái vũ trụ chứa đựng dạng pháp. Còn dạng pháp là sở tàn, là cái đất định chứa trong đó. Số thì duy tâm hồi chuyển, tức là duy tâm đó là duy tâm hay là duy thức. Nếu mà ta quán triệt về mặt hai mặt đó là thì ta nói cái nào cũng được hết, nói duy tâm cũng được. Nói duy tâm tức là nói là về cái năng tà, còn nói duy thức là nói về mặt sở tà, cái bụng bụng và cái hay bụng. Cái bụng bụng là nghe các bụng bụng này mà có. Các bụng bụng này là bụng bụng trong cái mà bỡ bụng kia. Cái bụng duy tâm hồi chuyển thiện thành, vã pháp đều duy tâm. Ưng quán thân duy tâm nhất thiết duy tâm nào, nên quán tâm của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Thế thì không quán, nhân vã pháp bằng từ cái môn thứ nhất. Và có cái môn thứ bảy là nhìn tập nhìn, tập quán chiếu, tập tư duy, tập nhận thức giải thoát về mặt không, về mặt không gian. Cái môn thứ tám là Phật thấy các pháp dị thành đâu, là cái người học Phật phải tập nhìn, tập tư duy, tập nhận thức giải thoát về mặt thời gian. Mặt qua mặt nhưng hiểu biết về mặt không gian hay mặt thời gian đi nữa, nó hiểu tổng quát rằng tất cả đều là duyên tâm mà chuyển biến mà hình thành, là nhân duyên qua lại tác động cho nhau mà hình thành thôi, chứ không có do đâu khác, tất cả đều duyên tâm. Đây là thác sự hiển pháp, thác sự hiển pháp sân giải môn. Cái môn thứ mười là gì? Cái môn thứ mười là người ta nói rằng chính cái môn tên này nè, chính cái môn mà đã giảng giải trình bày tên này. Hiểu được như vậy, nhận thức được như vậy, nó không phải là cái chuyện quan đường đâu, mà hiểu biết giải thoát, nhìn giải thoát về mặt không gian và tư duy giải thoát về mặt thời gian, mà hiểu được như nó đã già đó, là do vừa trong mọi sự vật hiện tượng mà nhưng cái sự thật của nó như vậy, mà có ra chính cái lối giải thích trên kia. Cho nên chính cái lối mà giải cho người ta giải thích hiện tượng giải thoát, giải cho người ta tư duy, người ta nhận thức bằng chính cái bản thân đó, là dựa trên cái bản thác sự hiểu thác, nghĩa là dựa trên sự vật hiện tượng. Nó nở rõ bài trước mắt ta đó, dựa trên đó mà ta nhìn, ta tư duy quán chiếu nó về mặt thời gian, tư duy quán chiếu nhận thức nó về mặt không gian, là dựa trên sự vật hiện tượng cụ thể đàng hoàng mà có sự hiểu biết đó, gọi là sân giải môn. Cái sự hiểu biết đó là dựa trên sự vật hiện tượng cụ thể trước mắt mọi người hiển bày ra đó mà có sự hiểu biết đó, có cái lối giải thích đó, có cái lối tư duy quán chiếu tu tập đó, chứ không phải là hiểu bằng cái kiểu cầu tượng và quan được. Cho nên cái thứ mười nó kết luận rằng là cái môn thứ mười gọi là thác sự hiểu thác sân giải môn, hiểu chắc cái môn quan, không phải là hiểu bằng kiểu quan được, mà là dựa trên hiện tượng sự dịch cụ thể mà tư duy mà nhận thức. Thì á, đại chúng học cái này để mà nghe qua, để chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên là cái này là tôi có biết, là tôi nói rõ ở trong cái tập sau, để mà giải thích về những cái mà cái chuyện mà lá lung của Bồ Tát Di Ma Cật làm. Nếu mà không học bồ môn này thì những cái chuyện lá lung của Bồ Tát Di Ma Cật làm, gọi là tôi đã nói rằng là Di Ma Cật là người bất tu nghì. Rồi á, nói cái pháp bất tu nghì, rồi á, trung dưỡng cái cảnh giới bất tư nghì, tức là toàn là những chữ bất tư nghì không, mà nó hiểu được những chữ bất tư nghì đó có lợi ích thực tiễn cho mọi người trong đời sống tu tập, thì xin nhắc lại một lần nữa là phải học hết sức để ý cái này, đừng coi thường cái này, rồi các vị sẽ thấy cái thâm sâu của đạo học. Và các vị học rồi ở trong đây không bao giờ một người nào, một thiên ma là đạo nào mà vũ trụ mà giả dẫn các vị đi vào trong đường quan đường mê tính dị đoan nữa được hết. Hết giờ là dần hành đây. Chúng sanh rõ đêm và nguyện đổi.